Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa sư trụ trì chùa Hòa Phúc, kính thưa quý vị trong ban tổ chức cũng như toàn thể quý vị Phật tử tham dự khóa tu một ngày tại chùa Phúc Yên. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 11 năm Tân Mão. Chúng ta lại gặp nhau một lần nữa. Nơi đây chùa Phúc Yên là một cái chùa mà có rất là lâu năm rồi, nhưng mà do cái hoàn cảnh chiến tranh rồi nó bị mai một và bị mất đi. Hôm nay bà con ở đây cũng như quý Phật tử được cái sự tạo điều kiện giúp đỡ của các cơ quan mà chúng ta khôi phục được cái chùa như thế này, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái điều rất là vui. Khi có một cái chùa là quý vị biết giảm được cái gì không? Có cái chùa thì giảm bớt được cái gì? Giảm bớt được cái nhà tù. Nếu như ai cũng đến chùa và giữ gìn năm giới thì chúng tôi nghĩ giữ đầy đủ năm giới thì chúng tôi nghĩ nhà tù cũng không còn để mà sử dụng nữa. Sở dĩ chúng ta tham lam trộm cắp giết người là tại vì chúng ta không có giữ giới trộm cắp. Chúng ta giết người là tại vì chúng ta không giữ giới sát sinh. Nếu giữ đầy đủ về năm giới thì chúng tôi nghĩ nhà tù lúc đó có lẽ là sẽ bỏ hoang thôi. Đồng thời chúng ta đi khôi phục lại cái chùa, tức là chúng ta đi theo đạo Phật. Đạo Phật là có ở Việt Nam mình bao lâu rồi? Bao lâu rồi đạo Phật tử? Hơn 2.000 năm. Như vậy mình đi theo đạo Phật là đi theo cái truyền thống của tổ tiên của mình để lại. Cho nên hôm nay chùa Phúc Yên được khôi phục, rồi được sự hướng dẫn của sư thầy chùa Hòa Phúc, rồi lại được cái sự nhiệt tình ủng hộ với đạo tâm, đạo lực của tất cả quý vị Phật tử. Đây là một điều mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ và mong rằng Phật tử của mình sẽ phát huy hơn nữa. Đây là truyền thống của tổ tiên mình và đây cũng là cái việc tạo thành phước đức và công đức của mình. Mong rằng đạo tràng của chúng ta hãy giữ vững niềm tin và hãy cố gắng tinh tấn nỗ lực hộ trì tam bảo và tu tập nhiều hơn nữa. Chứ đừng thấy như thế này là đủ rồi. Đừng bao giờ cho như thế này là đủ rồi. Chúng ta còn nhiều, nhiều thứ để làm lắm. Sau 40-50 năm ngôi chùa gần như là bị biến mất trên mảnh đất này mới được khôi phục lại. Thì đây là một điểm mừng, nhưng mà chưa phải đã là xong việc đâu. Chúng ta còn rất nhiều việc. Mình đi tu tập thì có người cho rằng mình đi vào chùa nghe pháp, niệm Phật, làm công đức, đó là một điều hay, đó là một điều tốt. Nhưng không phải ai cũng khen mình làm điều tốt đâu. Có những người nói mình làm chuyện vớ vẩn. Có ai nói quý vị như vậy chưa? Có rồi. Làm chuyện vớ vẩn, làm chuyện không đâu vào đâu hết. Tại sao không ở nhà vui chơi, đi tiệc, đi đám, đi chơi, đi nói chuyện đầu trên, đi nói chuyện ở xóm dưới, vui hơn. Vào đây ngồi yên, niệm Phật xong lại nghe thầy nói chuyện buồn ngủ gần chết. Mình đi tu thì có người khen, nhưng có người lại chê. Người ta chê không phải những người đó, người ta sáng suốt đâu, mà đó vì người ta đang bị mê mờ, người ta bị lầm lẫn ở một tí nào đó. Hoặc có những người không đủ can đảm để đi chùa, đặc biệt là quý ông. Quý ông của mình thường có cái sĩ diện. Đến chùa thì sợ người ta cho mình là chán đời. Đến chùa thì sợ người ta cho mình là nhút nhát, sợ mình là cái người không dám đương đầu với xã hội, vân vân và vân vân. Và người ta luôn luôn cho đạo Phật mình là chán đời. Quý vị có chán đời không, quý Phật tử? Làm sao chán đời, ai cũng cười te toét hết, làm sao chán được? Có người cho rằng đến chùa là bị Phật dụ dỗ, bị sư thầy dụ dỗ, bị đạo tràng dụ dỗ. Nhưng mà dụ dỗ quý vị vô đây làm gì? Đâu phải làm gì, chứ tốn cơm thêm thôi. Cho nên nhiều người người ta hiểu nhầm ở chỗ này. Thật sự ra đạo Phật là một đạo. Thứ nhất là đạo của tuệ giác, đạo của những người có trí. Người có trí tuệ chấp nhận sự thật mới theo đạo Phật được. Cái người có đủ can đảm mới đi theo đạo Phật được. Người không can đảm không bao giờ dám đi. Tôi nói thật quý vị như vậy. Tại vì sao? Vì đạo Phật nói ra những điều nó quá là sự thật đi. Mà sự thật thì bao giờ nó đẹp hay nó xấu? Chưa chắc. Sự thật nhiều khi nó xấu và nó phũ phàng lắm quý vị à. Chúng tôi kể một câu chuyện như thế này mà quý vị xem mà có ai chấp nhận nổi hay không. Ngày xưa đến giờ, đến ngày Tết thì chúng ta đến nhà chúc nhau cái gì? Khỏe mạnh, làm ăn phát tài, mua may bán đắt. Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin. Quý vị thấy cái phin cà phê nó giọt không? Nó giọt lâu lắm, uống một cốc là cả 5 phút mới đủ. Là tiền ra nhỏ như thế thôi, tiền vào thì nhiều như nước sông vậy đấy. Ai cũng chúc nhau cỡ đấy hết thôi. Nhưng mà có một vị thầy trong cái câu chuyện mà góp nhặt cát đá đó, có kể về cái câu chuyện như thế này. Có một vị thầy ẩn tu trên núi và tu rất là miên mật, mà mình gọi là chân tu đó, không quan tâm đến cái chuyện thế sự. Rồi có một gia đình, ông này thì ông là một mình bây giờ gọi là đại gia, ngày xưa người ta gọi là đại phú hộ, người giàu có. Mới mời, nghe tin vị này chân tu, ông này muốn làm phúc cho nên mới mời xuống nhà để mà thiết đãi tiệc, mình gọi là đãi cơm, trong chùa gọi đó là cúng dường. Một bữa hàng ngày là mời xuống để cúng dường cơm chay. Thì thầy này cứ mỗi lần gần đến giờ ngọ thì bưng bình bát đến vị nhà vị này để mà lấy thức ăn về. Vào những ngày Tết á, thì các thầy chân tu thì thường không đi đâu hết. Quý vị Tết quý vị đi chơi, đi chúc tụng, đi ăn ngon rồi mặc đẹp. Còn các thầy mà chân tu thì thường rất là ẩn tu trong chùa. Và sư thầy này cũng vậy. Ông trưởng giả này thì cái tục lệ của người châu Á mình hay là người Việt Nam của mình á, thì ngày Tết á, rất quan trọng cái người sông đất đầu năm. Mà người sông đất là một vị chân tu nữa thì hay biết bao nhiêu nữa. Quý vị có bao giờ đầu năm mời sư thầy đến nhà chúc Tết không? Chưa. Bữa nào mời sư chùa Hòa Phúc thôi. Sợ e là không có thời gian để đi. Tại sư chùa Hòa Phúc nhiều Phật tử quá. Rồi ông này thì ông không có nhiều Phật tử, ông chỉ có một mình cái người trưởng giả này là đệ tử thôi. Mà ông trưởng giả này ông đến, ông đảnh lễ, ông thưa thỉnh rất là nhiều lần mời sư thầy là vào ngày mùng 1 sáng sớm sư thầy đến nhà con một lần để cho tụi con là ăn mày công đức để mà hưởng cái phước của thầy, để mà trong một năm nó được an ổn, được bình an. Thì vị này mới nghĩ rằng cái gia chủ cúng dường mình cả một năm mà không lẽ người ta thưa thỉnh một điều nhỏ như thế mình lại không làm. Cho nên thầy cũng chiều theo. Mùng một Tết, 5 giờ sáng, chứ thầy đi xuống rồi. Đi xuống đến nhà, từ trên núi đi xuống nhà rồi, gia đình thì cũng mời bà con thân thuộc đến xếp hai hàng rước sư vào, đốt nhang nguyện hương rồi sau đó mời ra bàn để châm trà rồi mới dâng nào là phẩm vật rồi đủ thứ hết dâng lên để cúng dường đầu năm để mà cầu phúc mà. Xong rồi xin thầy cho chúng con một thời một bài pháp để mà làm cái kim chỉ nam, để làm một cái phương hướng hành trì tu tập trong một năm mới. Thì sư thầy này nói rất là mộc mạc. Nói những chuyện gì nói đó thì suốt cả năm qua là tôi đã nói dặn dò cho tín chủ cũng như những người thân quyến rồi. Bây giờ thì năm mới thì ai cũng chúc nhau hết, thì tôi cũng xin chúc một câu. Thì vị này mới chúc như thế này: chúng tôi cầu mong năm mới toàn thể gia đình quý vị cũng như là gia quyến là được, là ông nội chết, cha chết, con chết, cháu chết. Chúc bấy nhiêu đó thôi, cả gia đình chết ngắt hết. Quỳ mà không biết nói được lời nào hết. Đầu năm vào chúc cầu mong cho ông nội mình chết, rồi cha mình chết, rồi đến con mình chết, rồi đến cháu mình chết. Ông chủ nhà thì ông vỡ ngửa ra, cái thiếu có điều là ông ngất xỉu đi thôi, chứ cũng không có đường nào mà nói mỗi ngày. Mà bản thân ông xấu hổ thì không đã đành, bà con thân quyến của ông nghe vị này chân tu hay lắm mà nói, mới đầu năm nói toàn chuyện suối quẩy không. Nhưng mà cũng không lẽ là bây giờ đuổi về. Thì thôi, cũng gắng gượng mời trà, mời nước, mời bánh xong xuôi rồi tìm cách tiễn đưa về. Ông ấm ức trong lòng, rồi những người bà con của ông mới đến mới sỉ vả mắng vào mặt ông. Nói ông nói rằng là sư phụ của ông là một người chân tu, là một người đức độ. Tôi nghe như thế, tôi đến đầu năm, tôi đến tới đây tôi cúng dường, tôi cầu phúc, té ra đến ông nói toàn chuyện suối quẩy không. Ông thầy này tu bị điên rồi. Ông rất là buồn. Mà người bao nhiêu người thân đến mắng xối xả vào mặt ông cũng không nói gì. Thôi, ông nói giận đến chết ngày Tết cũng bỏ mà. Thôi cũng ráng nín. Hết qua rằm tháng giêng, nhân ngày rằm tháng giêng thế ông mới lên mang hương hoa, rồi mà mang hoa quả, mang phẩm vật lên cúng dường, dù sao cũng là sư phụ của mình mà. Lên đảnh lễ xong rồi ông bật lên khóc. Ông nói như thế này, ông nói chứ sư phụ ơi, con thì con theo sư phụ rất là nhiều năm, con rất là cung kính, đối với con không có nghi ngờ sư phụ một điều gì. Nhưng mà trong cái lời chúc sư phụ, con nghĩ là có một cái ý pháp nào đó rất là sâu xa mà tụi con là phàm phu không hiểu nổi. Thì mong rằng là thầy phải nói cho con hiểu để con về con giải thích với bà con nhà con. Chứ nếu không thì con không thể nào con chịu nổi cái áp lực của gia đình bà con dành cho con. Vì thầy mỉm cười không nói gì hết. Mỉm cười một hồi thầy mới nói. Thầy ngẫm nghĩ một hồi thầy mới nói thế này: tôi hỏi ông. Thầy mới hỏi cái người, cái ông trưởng giả như thế này: tôi hỏi ông, con người mình sống có ai mà khỏi chết hay không? Ông nói dạ không, ai cũng phải chết hết, con cũng phải chết. Thì vị thầy cũng nói ừ, thầy cũng phải chết nữa. Nhưng mà chết có thứ tự là hạnh phúc. Có phải không quý vị? Ông nội chết rồi đến con chết rồi đến cháu chết, hạnh phúc quá đi chứ. Sợ ông nội còn sống mà cháu nó chết trước, ông nội cha mẹ còn sống mà con nó chết trước, cái đó mới là bất hạnh, đúng chưa ạ? Ừ, như thế là hạnh phúc rồi. Ông nội chết rồi đến con chết, rồi đến cháu chết, thế là hạnh phúc quá rồi, còn gì nữa? Đúng không? Đó là một sự thật mà mình nghĩ không ra. Cho nên người theo đạo Phật là phải can đảm lắm á, phải chấp nhận sự thật mới theo đạo Phật được. Phật mình nói thật lắm quý vị, mà sự thật là nó phũ phàng lắm. Họ nói là thuốc đắng thì giả tật, mà sự thật thì sao? À, mất lòng lắm, nói thật hay mất lòng. Cho nên hôm nay chúng tôi cũng nói thật một số vấn đề. Cho nên đạo Phật là đạo của những người có trí tuệ mới hiểu thấu được vấn đề này. Và người can đảm mới chấp nhận sự thật này. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là đã đối diện sự thật. Đối diện sự thật. Mà những người đi theo đạo Phật là phải đối diện với sự thật. Không đối diện là không theo nổi đâu. Quý vị có đối diện sự thật được không? Có chấp nhận sự thật được không ạ? À, chấp nhận được chúng tôi mới dám nói. Còn không nói một hồi là mất, không có mất, nói một hồi là không bước ra khỏi chùa Phúc Yên, đây là không yên được. Chùa Phúc Yên nhưng mà không yên được. Cho nên rằng là một số người thấy Đức Phật mình nói về cái gì nhiều nhất? nói về cái chết là nhiều nhất, nói về cái khổ là nhiều nhất. Cho nên người ta cho đạo Phật là mình là đạo bi quan. Đạo bi quan, bi là đau thương đó. Bi là đau thương chứ không phải là bi là từ bi đâu. Cái chữ bi nó có nhiều nghĩa. Trong đó nó có một cái nghĩa bi, có nghĩa là tình thương bao la. Và bi nó còn một cái nghĩa nữa, có nghĩa là đau khổ, là đau thương đó. Bi quan là một cái quan điểm, là một cái nhìn đau khổ, một cái nhìn chán đời. Vì vậy cho nên thấy ai vào chùa ngồi niệm Phật, ta nghĩ là cái người này chán đời rồi. Chúng tôi có một người Phật tử nói với chúng tôi như thế này. Con nói thật với sư phụ, đừng có buồn cho những người vào chùa. Một á là sắp chết. Hai á là bị hâm hâm. Ba á là gàn gàn. Mà bốn nữa là khó nuôi. Năm nữa là khó dạy. Mới vào chùa. Thì chúng tôi mới nói thế này. Nói, mày nói mày phải nhìn mặt sư phụ mày tiếng chứ. Mày nhìn tao có hâm hay không? Nhưng mà đa phần người ta lại nghĩ như vậy. Cũng có một số trường hợp có những người khó nuôi mà vào chùa, tức là sanh con khó nuôi, gửi vào chùa, bán vào chùa để cho dễ nuôi, tức là quy y đó. Cái danh từ dân gian mình gọi là bán vào chùa, chứ đúng nghĩa nó là quy y, là thành đệ tử của Phật, để có Phật che chở rồi nó dễ nuôi. Thì Phật đó là bóng mát từ bi mình núp, chứ đâu có gì đâu mà gọi là phải chán đời. Rồi có những người có đôi khi thất bại mới vào chùa cũng có. Chứ không phải là không có. Vì sao? Nếu như không có thất bại, không có đau khổ, quý vị có đi chùa không? Làm gì mà có đi? Cuộc đời bản chất nó là đau khổ. Nhưng mà lúc trẻ, lúc làm ăn được, mình nghĩ sao? Ui, đời vui quá. Quý vị mà 20 tuổi, 30 tuổi đều nghĩ rằng đời vui hay buồn? Vui quá đi chứ, đang phơi phới như thế mà không vui sao được. Bây giờ cũng vui mà cái vui của mình nó khác cái vui hồi cái tuổi bồng bột ngày xưa. Cho nên quý vị thấy những người trẻ mà đi chùa là quý vị phải khen ngợi những người đó. Vì sao? Ở cái tuổi đó của mình là mình vui mà vui gì? Vui mù quáng. Vui một cách mù quáng. Vui mù quáng cho nên cứ cười te toét mãi. Đến một lúc nào đó đau khổ nó ập đến, làm ăn thất bại, gia đình lúng củng gì đó, thì ôi giời đau khổ quá, thì vã ra khóc, vật ra khóc. Lúc đó thì khóc than thời, than trời trách đất. Rồi cuối cùng mới chạy vào chùa, lại Phật cứu cho, rồi gặp sư thầy, rồi gặp mọi các thầy các sư trong chùa thì mới dạy cho mình cách tu tập, thì từ đó mình nhận ra hạnh phúc. Quý vị đi chùa, quý vị có hạnh phúc không? Có không ạ? Có sao mặt nhăn nhó thế? Một cái sự thật đầu tiên ở cuộc đời mình đó là Đức Phật nói rằng trên cuộc đời này không có cái gì là bền chắc hết. Ở đây quý vị ngồi, quý vị chỉ cho chúng tôi xem một thứ mà nó bền mãi mãi, không bao giờ nó mất đi. Quý vị chỉ cho chúng tôi một cái xem thử sao. Cái gì mà nó còn hoài, nó không mất? Cái gì? Tâm có mất không? Sao không? Ngày hôm qua tâm nó buồn, bữa nay tự nhiên nó vui, cái tâm buồn nó đi đâu rồi? Cái tâm hồi nãy, hồi ngày hôm qua giận định chửi người kia, mắng người kia, tự nhiên hôm nay vào chùa nhìn mặt Phật, nhìn mặt sư thầy, tự nhiên cười tươi lên như hoa, hết giận. Vì vậy cái tâm giận ngày hôm qua đi đâu rồi? Nó còn không? Tâm nó có hai tâm à. Một là chơn tâm, hai là vọng tâm. Vọng tâm thì nó thay đổi liên tục. Cái này thì nó sâu xa lắm, dần dần rồi quý vị sẽ học đến. Hôm nay chúng ta chỉ nói đến những điều mà nó mang tính chất là pháp hữu vi, tức là những thứ có hình tướng. Những thứ có hình tướng, quý vị chỉ cho chúng tôi xem cái gì mà nó còn mãi mãi mà nó không mất không? Có cái gì còn mãi không ? Không có cái gì còn mãi hết. Cái gì cũng sanh ra rồi lại mất đi. Như vậy Đức Phật nói là cuộc đời này không có gì bền chắc là nói đúng hay là nói sai? Nói đúng. Nếu như ai cũng nghĩ là cuộc đời không có gì bền chắc thì mình có đi giành giật nhau để mà chém giết nhau không? À, không. Nhưng mà lâu lâu giành chỗ ngồi vẫn cãi lộn với nhau. Ở đây có ai giành chỗ ngồi mà giận nhau không ạ? Chắc chắn là phải có rồi. Những đạo tràng mới tu chưa có nhiều là chuyện này nó vẫn còn. Nhưng mà hôm nay nghe rồi thì bỏ đi nhé. Đi vào chùa cái đầu tiên đó là tập cái tâm nhường nhịn. Nhường nhịn là trước nhất. Nhường nhịn. Mà cái chỗ ngồi mà không nhường nhau nữa thì làm sao mà có cái gì mà nhường? Cái chỗ ngồi này quý vị có mang về nhà được không? Về Tây Phương Cực Lạc có mang theo được không? Như thế thì dành nhau để làm gì? Đó, đây là một điều phải không? Mình thấy mình có khờ hay không? Nếu không đi chùa các sư thầy dạy cho thì thấy mình có khờ hay không? Một thứ không phải của mình không mang đi mà vẫn cứ dành. Ở nhà mình, cái giường mình, cái nhà của mình tạm thời là nói của mình thôi. Nói của mình là tạm thôi. Chứ tắt đi ba cái tấc hơi thở rồi thì cái nhà đó cái ở được nữa không? Làm gì mà ở được, ra ngoài đồng hoang nó mà nằm chứ làm gì mà ở trong nhà được. Tắt hơi rồi, một hạt nuốt ở trên áo mà nó cũng cắt nó lấy đi, lấy lại nữa. Ghê thật. Không có cái gì bền chắc hết, cho nên không nên tranh giành với nhau. Vào đây, những người nào đó mà người ta hướng dẫn đạo tràng, dù người ta chỉ bằng tuổi em mình, bằng tuổi con mình, bằng tuổi cháu mình, nhưng mà người ta hướng có trách nhiệm hướng dẫn đạo tràng, thì mình phải nghe theo. Đừng có nghĩ rằng mày chỉ bằng con tao thôi mà đừng có lớn lối với tao, đừng có nghĩ như vậy. Đừng có nghĩ rằng anh với chị là chỉ nhỏ hơn tôi bằng em tôi thôi mà đừng có lên mặt với tôi. Người ta nói rằng sống 100 năm mà không biết đạo để mà tu tập thì không bằng chỉ sống một ngày mà biết đạo vẫn còn hơn. Quý vị ngồi ở đây là đã hơn 50 tuổi, đa phần là qua cái tuổi 50 rồi. Nhưng mà 50 năm qua mình có tu tập được cái gì không? Chẳng tu tập được cái gì hết. Và 50 năm qua mình dầm mưa dãi nắng chạy ngược chạy xuôi rồi cuối cùng mình có mang theo được cái gì không ? Nếu ai mang theo được thì mang lên đây đưa giùm thử mang theo được cái gì. Cái thân của mình là cái quý nhất trên đời. Có đúng thế không? Thân mình quý hay là vàng quý? Thân mình quý hay là tiền quý ? Thân mình quý hơn tiền chứ. Thử nằm bệnh viện, ở bác sĩ nói cái bệnh này là trị phải hết 1 tỷ đồng mới hết. Nhà mình có 1 tỷ mình có đem đi trị bệnh không? Có, đem đi ngay. Không có, thậm chí đi mượn, đi vay, bán đất, bán nhà trị bệnh nữa là khác. Như vậy là thân mình là một thứ quý nhất trên đời, có đúng không? Nhưng mà cuối cùng nó có đi theo mình được không? Không đi theo. Như thế đó mà lỡ mà đi ra đường đụng nhau một tí thì sao? Lôi cả ông bà ông vãi nó ra mà chửi. Cái thân là cái thứ không mang đi được, nhưng mà ai đụng đến một cái chửi. Vì lý do đó cho nên đến đạo tràng người ta phổ biến cái gì mình phải nghe theo. Vì sống trong một tập thể đó thì không thể làm theo ý mình được đâu. Bây giờ người này thích ngồi chỗ này, người này nói không, tôi ngồi chỗ này trời lạnh lắm, tôi muốn ra ngoài nắng tôi ngồi cho nó ấm kia. Như thế thì cái đạo tràng này nó giống cái gì? Nó còn tệ hơn cái chợ nữa. Cái chợ người ta còn ngồi ra hàng ra lối. Còn nếu mà mạnh ai tự ngồi đó thì nó còn hơn cả cái chợ nữa. Mình làm đệ tử Phật là đệ tử của một bậc có tuệ giác, có giác ngộ. Quý vị biết giác ngộ là gì không? Có biết giác ngộ là gì không ? Quý vị có giác ngộ chưa? Có chưa? Phải có chứ. Cái người nào nói to như thế là chắc ở đâu có chùa Hòa Phúc lên đây rồi đây. Không. Như vậy là có nghe sư thầy giảng rồi đấy. Có nghe các sư thầy giảng rồi mới hiểu được điều này. mình có giác ngộ mình mới đến chùa để đi tu, chứ nếu không giác ngộ thì đến chùa để làm gì? Có giác ngộ rồi, có giác ngộ rồi mới đến chùa đi tu, mới đến chùa nghe pháp. Nghe pháp để làm gì? Cho cái sự giác ngộ của mình nó lớn hơn nữa. Giác là gì? Là nhận ra. Giác là nhận ra. Nhận ra, thấy được. Ngộ là những cái điều nó xa lạ, những cái điều nó mới mẻ, những cái điều nó hay, những cái điều nó đẹp, mà nó đúng với sự thật mà từ xưa đến giờ mình không có biết. Giác độ, giác ngộ là mình nhận ra, mình thấy được những cái điều mà nó hay, nó đẹp, nó đúng sự thật mà từ xưa đến giờ mình chưa biết bao giờ, bây giờ mình mới biết. Có những thứ nó rất gần gũi với mình mà không bao giờ mình dám nghĩ đến. Một cái điều sự thật thứ hai mà Đức Phật muốn nói đến cho tất cả các hàng đệ tử biết là cuộc đời nó là đau khổ. Cuộc đời nó là đau khổ, bản chất cuộc đời nó là đau khổ. Cuộc đời khổ hay vui quý vị? Khổ hay vui? Ai nói cuộc đời khổ đưa tay lên xem nào. Ai nói? Sao ít thế? Có người sướng lắm à? Ai sướng đâu, chỉ thầy xem thế nào. Ai bảo là sướng chỉ thầy xem thế? Ai nói là mình sướng? Ai nói rằng là mình chưa bao giờ khổ? Cho chúng tôi nói, chúng tôi xem thử. Làm gì có ai sướng? Nếu trên cuộc đời này bảo rằng là có người sướng chứ chưa bao giờ khổ là chả lẽ Đức Phật nói sai sao? Chúng tôi thấy không có ai mà gọi là mà sướng hết. Không khổ vì nghèo thì khổ vì bệnh, không khổ vì nghèo vì bệnh thì khổ vì chồng, khổ vì con. Có ai thoát được qua những cái đó không? Chưa ai thoát được điều đó hết. Có người có của thì khổ vì bệnh. Có những người có của nhiều lắm, tự nhiên phát hiện ra mình mang căn bệnh sida, bệnh ung thư gì đó rồi. Mà có của mà bệnh thì có hạnh phúc không? Làm gì có hạnh phúc, khổ chết đi được nhé. Mình bệnh mà bệnh ung thư mà mình nghèo đó, thật sự ra mình ít khổ hơn là mình giàu, thật sự ra mà nói luôn đó. Bị bệnh ung thư sắp chết mà có của nhiều nè, có vợ đẹp, có chồng đẹp nè, có xe hơi nè, thì khổ còn ghê gớm hơn nữa, nếu như không có giác ngộ. Ôi giời, vợ đẹp quá mà chết như thế này, bỏ vợ mình thằng khác nó lấy thì đau khổ chết đi. Nhà mình xây 2-3 căn nhà, nhà nào cũng to hết, mà mình chết như thế này, mình chết mà chồng mình còn trẻ quá, mà chồng mình đẹp trai như thế này, con khác đến nó hưởng thì đau khổ nhiều khiếp nữa. Cho nên rằng thật sự khi mang bệnh nan y á, mà nghèo thì còn ít khổ nha, chứ em giàu khổ còn ghê gớm hơn nữa. Nếu như không biết tu, không biết gì, không có giác ngộ, không biết tu, khổ còn ghê gớm hơn nữa. Đừng cho rằng có nhiều tiền mà sung sướng đâu. Nhầm rồi. Đó, hôm nay nói cái điều này ra, quý vị thấy Đức Phật mình cách đây 3.000 năm Đức Phật đã nói điều này rồi, chứ không phải mới nói đây đâu. Mà mình đến hôm nay sống hơn 50 tuổi vẫn chưa nhận ra được điều này. Đó, thấy có thiếu sót hay không? Để quý vị thấy đạo Phật là đạo trí tuệ là như thế này đó. Phải có trí tuệ mới nhìn nhận ra được điều này. Cái trí tuệ của Phật không phải để thông minh, để sáng chế ra bom, ra súng để đi giết người. Không phải như vậy. Cái thông minh của Đức Phật không nghĩ ra nhiều mưu mô để mà đi lừa gạt người khác. Đức Phật không thông minh cái kiểu hại người đó. Cái tuệ giác của Đức Phật là nhìn nhận ra sự thật và nói đúng sự thật. Đức Phật không có lừa gạt chúng sinh, không có lừa gạt mình bao giờ. Đức Phật nói cái gì là đúng cái đó. Như vậy chúng ta có khổ không? Có không nè? Khẳng định một lần nữa, tất cả chúng ta ngồi đây có khổ không? À, nói vậy chứ nói nhỏ nhỏ thầy tưởng đâu có mình thầy khổ, thầy buồn lắm, thầy tủi thân. Cuộc đời là đau khổ, có cái gì, giàu cũng khổ quý vị. Ngày xưa Đức Phật nói như thế này nè, tiền của là của năm nhà chứ không phải của mình. Tiền của là của năm nhà. Năm nhà là nhà gì? Không phải nhà tù đâu. Không phải. Tiền của là của năm nhà, nhà thứ nhất á là của lửa. Tiền của mà giữ không khéo lửa nó cháy nhà cháy hết luôn. Tiền là của lửa, tiền của nhà thứ nhất là nhà lửa. Tiền thứ hai là tiền của nước, có đôi khi giàu quá mà nước lụt nó vào, nước lũ nó vào nó cuốn trôi hết luôn, là của lửa, của nước. Của thứ cái thứ ba là gì? Tiền của là của giặc cướp, có đôi khi giàu quá ăn cướp đến cướp mất, nó giết mình nó cướp. Cái thứ tư là gì? Của quan. Làm ăn mà nếu như không có minh bạch làm ăn mà trốn thuế mà gian dối đó thì bị quan người ta đến người ta tịch thu hết. Của nhà thứ năm, của nước, của lửa, của quan, cái thứ ba, cái thứ tư là gì nữa? Của cướp. Rồi cái thứ năm là gì? Của con, của chồng phá sản. Tiền của lần đi vào năm nhà đó quý vị, kiểm tra lại xem có đúng là đi vào năm nhà đó không? Tiền ngoài cái mục đích, tiền của ngoài mục đích nó phục vụ cho mình thì một là bị lửa cháy, hai là nước trôi, ba là giặc cướp, bốn là bị quan tịch thu, năm là bị con, bị chồng phá sản. Những người có tiền luôn luôn bị vướng vào những điều đó hết. Nên cho nên Đức Phật nói rằng tiền của là của năm nhà đó chứ không phải của mình. Nếu nó là của mình đã mang đi được rồi. Cho nên người ta gọi là của phù vân thì nó có chân nó chạy. Mà có cái gì không có của phù vân? Phù vân là mây nổi, giống như mây trên trời nó trôi đi, không giữ được. Quý vị thấy trên cuộc đời này có cái gì mình giữ được không? Có cái gì giữ được không? Ai mà có cái gì giữ được chỉ thầy xem nào, ai nào? Chắc chắn là không có cái gì giữ được hết. Ở trong chuyện cổ Phật giáo và chuyện Ngụ Ngôn, người ta có kể về một câu chuyện là cái ông trưởng giả và có bốn người vợ. Ông trưởng giả là một người đại gia đó, có bốn người vợ. Ông này ông có bốn người vợ. Mà người vợ thương nhất của ông là người vợ thứ tư. Thường thường hả, nó vợ bé bây giờ cũng thương nhiều nhất. Bà thứ tư bà, có lẽ là bà trẻ đẹp nhiều nhất. Ông thương nhiều nhất. Người ông thương nhiều, ít hơn bà thứ tư một tí xíu, đó là bà vợ thứ ba. Bà vợ thứ hai thì ông cũng có thương cũng một tí tí. Còn bà thứ tư, bà thứ hai là ông thương một tí tí. Bà đầu tiên đó là hầu như ít hồi nào ông quan tâm đến. Bà vợ lớn đó. Bà vợ cả đầu tiên. Ở đây mình nghĩ chắc bà già, bà xấu rồi. Bà vợ cả là ông không có thương. Thì đến một ngày ông trưởng giả này ông chết. Ông sắp sửa chết chứ chưa có chết. Ông kêu bốn bà vợ đến, ông nói như thế này. Này các bà, trong đây có bà, lúc tôi còn sống có bà thì lúc tôi thương nhiều, có bà thì tôi thương ít. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì tôi cũng lo chu tất cho các bà cho đến ngày hôm nay. Bây giờ tôi chết, ai đi theo tôi được? Bà thứ tư bà lên tiếng đầu tiên. Bà nói bình thường là ông rất là thương tôi, hễ ông đi đâu là tôi đi đó. Tôi ăn cái gì ngon là ông đều cho tôi hết. Tôi thích mặc cái gì đẹp ông đều cho tôi hết. Nhưng mà thôi bây giờ ông chết rồi là thôi, vợ chồng mình tình nghĩa đôi ta đến thế thôi, đường ai nấy đi. Nghe phũ phàng không? Cái ông buồn quá, ông xoay qua người vợ thứ ba. Ông hỏi như thế này. Thôi, bà hồi tôi còn sống thì tôi cũng có đôi lúc tôi cũng thương bà đó. Tôi cũng thương bà khá khá đó. Tôi chết bà có đi theo tôi không? Bà này nói một câu phũ phàng. Vợ chồng là chỉ có nghĩa nhau khi còn sống thôi. Cho ông chết rồi tôi cũng tìm nơi khác mà tôi nương nhờ chứ. Tôi sống cô đơn sao mà được? Ông lại rớt hai hàng nước mắt. Ông quay qua bà vợ thứ hai. Ông nói, bà thứ ba rồi bây giờ đến bà thứ hai. Ông hỏi như thế này. Này bà, lúc sống thì tôi cũng có đôi khi lạnh nhạt với bà, nhưng mà tôi cũng có đôi thương bà chút chút đó. Bà có đi theo tôi không? Bà nói thôi, tình nghĩa vợ chồng cũng mặn nồng bao nhiêu năm. Ông chết tôi sẽ đưa ông đi ra đến nơi cái huyệt mộ chôn ông. Đưa đến đó thôi. Ông buồn quá, ông thở dài, ông quay qua bà vợ cả, ông nói thế này. Ông nghĩ bà, ba bà kia còn không theo mình còn thương đôi chút, mà bà này ít khi nào mình để ý lắm. hầu như không quan tâm. Nên là ông cứ thở dài, ông nghĩ ông hỏi chứ còn bà thì sao? Bà vợ cả, bà nói như thế này, bình thường ông chả bao giờ ông quan tâm đến tôi. Họ A Hoàng lắm ông mới nhớ đến tôi một tí. Nhưng mà bây giờ số tình nghĩa vợ chồng ông đi đến đâu thì tôi đi đến đó. Quý vị thấy bà vợ cả cảm động không ạ? Cảm động không? Quý vị chết có ai đi theo quý vị không? Có không? Để chúng tôi giải thích thì quý vị sẽ thấy có người đi theo quý vị đây. Người vợ thứ tư là người vợ thương nhất là Đức Phật. Ý chỉ cho cái gì? Thân của mình. Cái thân của mình là mình cưng chiều nó nhiều nhất. Nó muốn ăn ngon là mình đi mua đồ ăn ngon cho nó. Thậm chí nó muốn ăn thịt con này con kia là mình thẳng tay mình giết những con đó để cho nó ăn, cung cấp cho cái thân này, có đúng không ạ? À? Nó muốn ăn cái gì? Thậm chí nửa đêm nửa hôm đang nằm nghỉ, ôi giời thèm tô phở quá là ngồi dậy bật dậy. Không đi được thì sai chồng, sai vợ, sai con, sai cháu gì đó, vì chạy ra mua tao tô phở, đi xa bao nhiêu km cũng đi mua về ăn cho bằng được. Thích ăn cái gì thì ăn cái đó. Cái thân này nó thèm cái gì mình cho nó ăn cái đó. Nó muốn mặc cái gì đẹp là có bao nhiêu tiền để đổ ra mua cho nó mặc đẹp. Nhưng mà khi mình tắt hơi thở nó có đi theo mình không? Vừa tắt thở là nó bỏ mình rồi. Cái thân là cái thằng vô nghĩa nhất. Người vợ thứ ba là tượng là Đức Phật muốn chỉ cho cái gì quý vị? Nhà, cửa, gia tài. Cho nên bà thứ ba bà nói rằng là ông chết rồi tôi phải tìm người khác mà tôi nương thân. Tiền của mình khi mình chết rồi thì sao? À, người thân, người của mình nó đem người khác lấy nó dùng cho mình đâu có dùng được. Cho nên bà vợ thứ ba bà nói rằng nếu như ông chồng chết bà tìm người khác bà nương. Tiền của mình cũng vậy. Mình chết nó có chân nó chạy qua người khác à. Bà vợ thứ hai là tượng trưng cho những bạn bè, chồng, con, bạn bè, bà con, quyến thuộc. Những người đó mình chết người ta đưa mình đi đến đâu? Đưa đến mộ hết rồi. Người vợ cả là tượng trưng cho cái gì? Nghiệp. Nghiệp thiện hay nghiệp ác là mình chết mình đi đến đâu là nó đi đến đó, làm ác là nó đẩy mình đi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Làm thiện thì nó đưa mình lên cõi người, cõi A-tu-la, cõi trời. Chỉ có nghiệp đi theo mình. Nhưng mà bình thường mình sống mình có nhớ đến nghiệp không? Làm gì mà nhớ? Nhớ thì đâu có dám làm ác. Đâu có dám chửi bậy, đâu có dám nói bậy. Nghiệp là cái thứ ít khi nào mà nhớ đến lắm. Mà kể cả những người đi chùa biết niệm Phật á, mà cũng có mấy khi nhớ đến nghiệp đâu. Nếu người luôn luôn nhớ đến nghiệp thì làm gì có nói nặng lời nhau. Nói rằng là ơi, quý vị trong đạo tràng cố gắng may một cái áo lam mặc cho nó đồng phục, cho nó đạo tràng, cho nó đẹp, cho nó trang nghiêm. Mình nhiều khi bực quá, chưa có tiền. Các bà có tiền các bà may đi. Trời ơi, nói thế thì nói, ở ngày xưa thì nói nghe được, chứ chúng tôi nghĩ ngày hôm nay câu nói ấy có lẽ không phù hợp. Một cái áo tràng bây giờ nó chỉ độ 100 đến 120 nghìn thôi. Mà không lẽ một tháng mà không để dành được 120 nghìn. Ở ngoài này bán đắt thế sao? Cái này là thầy phải mua áo tràng từ trong Nam ra ngoài này bán kiếm lời mới được. À, bây giờ sư trụ trì và đạo tràng chùa này như thế này, khuyến khích Phật tử mua áo tràng lam mặc về chánh đồng phục. Nếu như ai khó khăn không sắm được, đạo tràng với chùa phải tặng. Nói như vậy thì mới lên đồng phục được. À, nếu ai khó khăn đăng ký nói rằng thưa sư thầy bây giờ con nghèo quá không sắm nổi áo tràng đi chùa, sư thầy xin sư thầy tặng cho con. Đạo tràng mình có đồng ý là mình sẽ gây quỹ để cho Phật tử nào mà thiếu áo tràng để sắm áo tràng cho người ta đi chùa, có đồng ý điều đó không ạ? Ai cúng dường áo tràng cho người khác đi chùa được phước thì phải làm như thế thì mới đồng phục được. Quý vị thấy nè, trường học mà mấy đứa học trò bây giờ nó cũng mặc đồng phục mà. Quân đội vào mà binh chủng nào ta mặc đồng phục của đúc binh chủng đấy, chứ làm gì có chuyện mà xanh vàng đỏ trắng. Mình là đi tu, là đệ tử Phật là nó cao thượng hơn nữa. Chúng tôi hỏi quý vị nè, quý vị có may một cái tất cả quý vị ngồi đây, quý vị có mà ai mà không may đồ mới để đi ăn đám không? Ai cũng có áo mới để đi ăn tiệc, có đúng không ạ? À? Có đúng không? Ở đây nói là con không có cái áo nào để đi ăn tiệc hết. Có ai nói điều đó không? Ai cũng có ít nhất là một bộ đồ để đi ăn tiệc. Mà đi ăn tiệc là đi gặp ai? Gặp bà con, phải không? Gặp bạn bè, có đúng không ạ? À? Mà gặp bà con, bạn bè đã đi sắm được một cái bộ đồ mới. Không lẽ đi gặp Phật, đi gặp thầy sư thầy mà không được sắm bộ đồ mới để đi gặp sao? Không lẽ Phật với sư thầy mình nó tệ như vậy sao? Nó mất giá đến như vậy sao? Thứ nhất, đi vào trong chùa là bạn, là bạn đạo, là những người cao thượng, những người đạo đức. Ít nhiều những người bước đến chùa là những người có đạo đức. Thứ hai, đến chùa là gặp Phật, lễ Phật. Cái thứ ba là gặp sư thầy. Không lẽ bạn đạo rồi sư thầy rồi Phật, không lẽ không bằng những cái người mà ăn nhậu ngoài đường đó sao? Cho nên sắm một cái áo tràng trang nghiêm, chúng tôi nghĩ cũng không tốn nhiều tiền bằng bộ đồ quý vị may đi ăn việc đâu, không đến mức như thế đâu, rẻ hơn nhiều. Cho nên chúng tôi nghĩ không phải vì lý do không có tiền mà nhiều khi muốn làm gàn như thế thôi. Tại chúng ta không muốn, không thích. Nếu chúng ta cố gắng có tâm tu, có cái tâm mà muốn hòa hợp trong đạo tràng là chúng ta sẽ làm được. Học trò bây giờ không mặc đồng phục là thầy cô giáo ta đuổi không cho vào lớp học đó. Quý vị có con có cháu là đúng chưa? Đúng rồi. May quần may áo phải đúng màu, chứ không đúng màu là đuổi không cho đi học đấy. Mình thì đạo Phật từ bi hỷ xã, không ai dám làm điều đó đâu. Ai mà dám đuổi? Sư thầy mà dám đuổi mới lạ đấy. Phật tử đuổi sư thầy không dám đuổi Phật tử đâu. Cho nên làm sư thầy là phải nhịn thôi. Toàn bị thiệt thòi. Toàn là bị thiệt thòi. Một cái điều sự thật thứ ba nữa Đức Phật nói rằng là tất cả chúng ta ngồi đây ai rồi cũng phải chết. Một sự thật. Ngày xưa lúc 30 tuổi có bao giờ quý vị nghĩ rằng là mình trước hay sau mình cũng sẽ chết không? Có nghĩ nhiều về điều đó không? Làm gì mà nghĩ, nếu nghĩ là đã đến chùa lâu rồi. 20, 30 tuổi là đi tìm vợ đẹp, đi tìm chồng đẹp, đi tìm nhiều tiền, đi tìm nhà đẹp, đi tìm xe đẹp. Không ai nghĩ mình sẽ chết hết á. Nhưng mà 30 tuổi có chết không? Có ai 30 tuổi chết không ạ? Đầy đống ra. 20 tuổi có người chết không ạ? 1 tuổi có ai chết không? Có những người chưa đầy 1 tuổi cũng chết nữa. Có những người vừa sanh ra đã chết, và có những người chưa kịp sanh ra đã chết rồi nữa. Như vậy thì cái chết nó có kiêng ai không? Không kiêng ai hết. Già cũng chết, trẻ cũng chết, mà mới sanh ra cũng chết, mà chưa sanh ra cũng chết như thường. Đó là một sự thật, chứ không phải Đức Phật nói thêm, không phải Đức Phật nói cái chuyện xui xẻo. Chúng tôi nhiều khi chúng tôi hay đùa. Chúng tôi đi máy bay, đi ngồi gần những cô Phật tử mà lớn tuổi đó. Những người Phật tử mình mà mới đi máy bay lần đầu, ôi giời, lên máy bay ngồi niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bình thường thì không niệm Phật, mà lên máy bay, ôi giời, niệm Phật nhiều lắm, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, sợ máy bay nó rớt. Chúng tôi thì hay đùa. Chúng tôi nói đừng có niệm Phật, yên tâm đi, các cô yên tâm. Các cô quay sang chúng tôi nói thế này, đúng rồi, yên tâm. Tại đi các sư thầy là không sao hết, chúng tôi nói không phải ai. Đôi khi các sư thầy đi, cũng có những sư thầy mà đi máy bay, bị máy bay nó rớt chết như thường mà. Đi với sư thầy chưa yên tâm đâu, nhưng mà yên tâm là sao? Tiền bảo hiểm máy bay nó cao lắm. Ôi trời, người Phật tử tái mặt. Cứ nói thầy ăn chay mà thầy nói tầm bậy không? Ý chúng tôi nhắc rằng là sao? Cái chết nó đến bất cứ lúc nào, không phải đợi leo lên máy bay mới sợ chết đâu. Có những người đi dưới đất, bước từ trong nhà bước ra, vấp cái ngạch cửa một cái, đập cái đầu xuống đất một cái, đứt mạch máu chết. Có những người nằm ngủ trên giường, nằm yên như thế mà vẫn chết, tắt thở chết như thường. Không phải về nhà mà nằm trên giường là yên ổn đâu. Có ai rửa chén mà chết không? Có người đang ngồi rửa chén tự nhiên trúng gió ngã ập cái mặt vào trong thau nước mà chết. Chỗ nào cái chết nó cũng tìm đến, chứ không phải. Nhưng mà mình bình thường á, ở nhà mình thì yên ổn, cười ha hả, ngồi xem tivi, mua rượu, mua chè về ngồi uống cười. Ngồi ở nhà là yên ổn rồi, mình nghĩ là chắc là ngồi ở nhà là không chết, chứ đâu có nhớ đến niệm Phật đâu. Lúc nào mà leo lên xe, leo lên tàu, leo lên máy bay, lúc đó mới sợ chết. Mình nghĩ leo lên đó mới nguy hiểm, thật sự ra chỗ nào cũng nguy hiểm hết quý vị à. Cỡ tuổi quý vị, chúng tôi nói thật á, là dễ nhất. Nói thẳng ra nhiều quý vị nói thầy, nói suối quẩy. Nhưng mà nói thật là như vậy đó. Chúng tôi bao nhiêu người huynh đệ và quý vị đã từng có bao nhiêu người bạn đó, đi qua chiến tranh, cái thời quý vị đó, đang tuổi thanh xuân, đang ngồi ăn cơm cũng chết như thường. Người ta gọi là trời đánh thì tránh bữa ăn, nhưng bom đạn đâu có tránh bữa ăn, đang ngồi ăn cơm bom đạn đến chết, ngậm miếng cơm chưa kịp nuốt vào đã chết rồi mà. Cho nên cái chết nó không từ ai hết, nhưng mà mình không lo tu. Nhưng mà chết có hết hay không? Chết là hết hay là còn? Còn lai ra nhiều lắm. Mà mình không hiểu rằng con người ai rồi cũng phải chết, cho nên mình có con của mình, nó đang trẻ 20 tuổi, nó đang đi làm, nó đang có công danh sự nghiệp, ngã đùng nó chết, mình vật ra mình khóc. Ôi trời ơi, con tôi nó đang khỏe mạnh thế này, đau khổ. Nếu như mình không hiểu con người ai cũng phải chết, khi gia đình mình có một người chết mà đau khổ ghê lắm. Có những người đập đầu vào tường. Chúng tôi chứng kiến có những người mẹ, cho nên họ nói là không có cái đau khổ gì mà đầu bạc đưa tiễn đầu xanh, tức là người già mà tiễn đưa người trẻ hết. Cho nên câu chuyện mình vừa nói đó, là các vị họ nói như thế này nè, ông nội chết, con chết, cháu chết, ở đời mà chết như vậy là hạnh phúc. Hạnh phúc quá đi chứ. Sợ cha mẹ còn sống sờ, đây con mình nó chạy nó đua xe, cái tự nhiên cái đùng chết. Cái đó mới là đau khổ. Nhưng mà nếu như mình giác ngộ, mình hiểu rằng ai rồi cũng phải chết, thì mình không có gì phải đau khổ. Già cũng chết mà trẻ cũng chết. Hãy bình thản hộ niệm niệm Phật cho người đó. Cho nên vì lý do đó, cho nên nếu như mình là Phật tử thì người thân mình chết, mình có nên khóc hay không? Không nên khóc. Còn nếu như mà không chịu nổi thì đi xa đó mà khóc. Đừng cho cái thân trung ấm của người đang chết, đừng cho cái thần thức của người mà vừa chết đó, nó chưa ra khỏi thân được, người ta nghe thấy người ta buồn quá, người ta không đi được, không siêu được. Mình mà bây giờ mình đi xa đâu đó mà chồng mình đến nắm áo mình khóc, rồi em đừng đi, vợ mình đến nắm áo em đừng đi, rồi con mình đến níu bố mẹ ơi bố mẹ đừng đi, mình có đi nổi không? Làm sao đi được. Nhưng mà ở ngoài Bắc mình, ở người Việt Nam của mình á, thường có cái tục lệ chết mà không khóc là đám tang nó không có to. Thậm chí con cháu ít quá khóc chưa có đủ to, nhờ người ta đến khóc mướn nữa. Điều đó có chứ không phải là không có đâu. Cái tục mà khóc mướn này là của người Trung Quốc, nó truyền qua đến người Việt Nam của mình. Bởi chúng tôi đọc trong Đạo Nho nó có nhiều cái vô lý, chúng tôi đọc trong sử nhiều cái vô lý lạ lùng. Vào triều nhà Hán có một ông vua nhà Hán, trong một đời có ông vua nhà Hán ông chết. Và ông có rất là nhiều con, mà trong đó có một ông hoàng tử. Ông bị trị tội, cha chết mà ông bị đem ra trị tội. Vì sao quý vị biết không? Trong đám tang cha ông này ông khóc ít quá. Vô duyên dễ sợ thật. Có những người nè, người ta đi chơi nè, người ta đi nhậu. Quý vị nghĩ những người đó người ta yêu đời hay chán đời? Yêu đời hay chán đời? Chán là nhiều. Những người đó là sợ chết hay là không sợ chết? Sợ chết chứ không phải là không đâu. Quý vị trải qua rồi quý vị biết. Nhiều khi mình buồn quá mình làm gì? Đi chơi. Mình cũng biết ai rồi cũng phải chết chứ không phải là không biết. Mà nhiều khi sao? Mình đi vui, mình chạy trốn. Tức là mình chạy trốn cái chết. Mình đi đám, đi tiệc, đi chơi để làm gì? Để quên đi, để khuây khỏa đi. Có những người bị cha mẹ chết, con chết thì bắt đầu làm gì? Đi chơi, đi ăn, đi nhậu để cho đỡ buồn. Mà những người như vậy là khờ. Mình chạy trốn cái chết nó có thoát được hay không? Làm gì ai mà chạy trốn được cái chết? Mình cũng phải chết mà, buồn làm gì? Chúng tôi nhớ vào thời Đức Phật mà Đức Phật mình có một cách giáo hóa rất là hay mà chúng tôi phải bái phục Đức Phật mình. Chưa có ai giáo hóa hay như Đức Phật của mình, chúng tôi phải nói. Hồi đó có một người mẹ, ở lúc Đức Phật còn sống, Đức Phật còn tại thế. Thì có một người mẹ, bà có một đứa con, một đứa con trai mà nó mới khoảng được một tuổi, nó chết. Ôi bà khóc. Bà quá thương con, bà khóc, bà bồng con đi khắp các thầy thuốc mà nói thầy thuốc nào đó mà tìm cách mà cứu cho con tôi sống lại, có bao nhiêu tiền tôi cũng đưa cho hết. Tại bà giàu có mà, có một đứa con trai, vừa có vợ chồng trẻ, vừa có một đứa con trai rất là yêu thương, đứa con quá dễ thương đi, nó ngã nó chết. Rồi bà ẵm cái xác đứa con đấy, bà đi khắp nơi, bà nhờ mọi người cứu mà không ai cứu được hết. Làm gì có người cứu được. Bà nghe tin Đức Phật của mình là có thần thông và rất là hay. Bà ẵm đứa con đến nhờ Đức Phật giúp, cứu sống lại dùm. Quý vị nghĩ Đức Phật có hứa cứu duyên có giúp không? Có giúp không ạ? Có không? Giúp bằng cách nào? Cho uống thuốc sống lại hay sao? Chứ làm sao? Quý vị không ngờ Đức Phật có một cách giáo hóa rất là hay. Đức Phật nói như thế này, được rồi, ta sẽ cứu con của con sống lại. Nhưng mà có điều như thế này nè, con đi vào nhà, đi ra ngoài làng đó, con đến nhà ai đó, mà nhà đó chưa từng có người chết đó, xin cho ta một tí tro bếp, đem về đây ta sẽ làm thuốc, cứu con của con sống lại. Đi đến nhà ai mà chưa từng có người chết đó, xin một tí tro bếp, đem về đây ta sẽ làm thuốc, cứu con của con sống lại. Quý vị thấy Đức Phật mình hay không? Cô này lúc đó cổ bấn loạn tinh thần rồi, cổ nghe nói cổ mừng, có được được con đi, con sẽ đi xin, con sẽ đi xin. Cô chạy ra nhà này, cô chạy vào từng nhà hỏi chứ, chị ơi chị, nhà chị có người chết chưa? Nó không, nhà tôi, chồng tôi vừa chết. Chạy nhà khác nó không, con tôi vừa chết. Chạy qua nhà khác nữa, ông ừ, không có, cha tôi vừa chết. Chạy nhà nọ không, ông nội tôi cũng vừa chết. Nhà nào cũng có người chết hết rồi. Thì đến lúc cô đi từ sáng sớm mà cho đến chiều tối, phờ phạc cả người, không ăn không uống, mệt mỏi quá. Không có nhà nào mà không có, chưa từng có người chết hết. Nhà nào cũng đã từng có người chết rồi. Thì cô mới giác ngộ, tỉnh ngộ ra một điều. À, con người rồi ai cũng phải chết. Đức Phật mình giáo hóa rất là hay. Chứ hồi đó nói, Đức Phật nói rằng là không, con của con nó chết rồi, ta không cứu được, thì bà sẽ hụt hẫng tinh thần. Mà có thể bà đi tự tử cũng có nữa. Đức Phật mình rất là hay. Nếu bây giờ mình là đệ tử Phật mà khen Phật hay, thành ra mình nói nó thừa đi. Quá hay. Quá tuyệt vời, không còn chỗ nào để nói nữa. Lúc đó cô tỉnh ngộ, cô về, cô đảnh lễ, cô xin Đức Phật cho cô đem xác đứa con đi chôn. Rồi sau đó đến xin quy y và xin xuất gia với Đức Phật. Chỉ có Đức Phật mới có một cách giáo hóa mà hay đến như vậy. Bây giờ chúng tôi biết điều đó hay, chẳng qua là Đức Phật đã dạy rồi. Thế Đức Phật ngày xưa không ai dạy cho Ngài, mà nhờ có tuệ giác, sự giác ngộ, Ngài nghĩ ra được điều đó. Ở đây nếu như chúng tôi nói với quý vị như thế này, chúng ta biết được sự thật, cuộc đời không có gì bền chắc, kể cả thân mình. Cuộc đời là bản chất là đau khổ. Mình biết điều đó để làm gì quý vị? Để làm gì? Để mình tu. Để lỡ như Phật A Di Đà đến đón mình đi thì mình có tiếc cái gì không? Không tiếc nuối cái gì hết. Chứ nếu không, Phật A Di Đà ơi, con mới xây cái nhà vừa xong, chưa ở được bao nhiêu ngày, Phật cho con ở thêm vài ngày nữa đi. Là Phật A Di Đà ơi, con chưa làm di chúc gia tài cho các đứa con của con, sợ con chết đi rồi anh em tụi nó đánh nhau, cho nên cho con thêm vài ngày. Vân vân và vân vân, mình có nhiều thứ lắm. Mình không tham luyến điều này, tham luyến điều kia. Nếu những vị trẻ trẻ mà Phật đến đón đi, nó Phật ơi ráng cho con vài năm đi, con của con nó còn bé quá. Có nhiều người nói rằng Phật ơi Phật cho con thêm vài năm nữa, tại cháu con còn bé quá, con ở lại để con giúp con chăm mấy đứa cháu cho nó lớn một tí xíu nữa rồi con mới đi được. Cho nên mình, nếu như mình không hiểu điều này thì mình hết tham điều này thì lại luyến điều kia. Mà nếu còn tham luyến thì còn về Tây Phương được không? Làm gì mà đi nổi. Mình thì Tây Phương thì có muốn về không? Có muốn về Tây Phương không? Ở Tây Phương thì cũng muốn về, mà ta bà thì có tham không? Làm sao mà không tham, cái chỗ ngồi mà còn tham còn giành nữa mà. Đi lên xe, đi xe đò đó mà lên xe còn giành chỗ ngồi mà, chỗ ngồi của mình mới để xuống, mình bước xuống mình mua cái món gì đó, xe nó dừng lại mình bước xuống dưới đất mình định mua cái món gì đó, mình bước lên chỗ ngồi của mình bị người ta giành mất. Mình có tức không? Sao không tức? Mà chỗ ngồi có phải là chỗ của mình không? Làm gì phải của mình? Mình đi hết chuyến xe rồi mình xuống mình nhường cho người khác, làm gì chỗ của mình, nhưng mà cũng giành. Cho nên nếu ai bị giành mất ghế thì đừng có nổi nóng. Mình là Phật tử không cái gì phải nổi sân nổi nóng hết. Ai giành mất thì nó chị ơi cái chỗ này tôi đã lên ngồi trước rồi, tôi mua vé chỗ này rồi, chị có nhầm hay không? Nói một cách tử tế như thế. Mà nếu người ta dữ dằn quá tôi giành thôi nhường cho nó luôn, chả sao. Tại cái chỗ này đâu có mang về nhà được đâu. Cho nên đạo Phật mình không phải là nhu nhược, không phải đạo Phật mình là con người hèn nhát đâu, không. Đạo Phật mình không hề hèn nhát, mình đâu có sợ chết đâu. Quý vị có sợ chết không? Bây giờ thì sợ chứ sao không sợ, thầy sợ chết lắm á. Tu chưa đến đâu hết cho nên sợ chết, chứ không phải sợ chết vì cái gì hết. Không phải tham ăn mà sợ chết, không phải tham mặc mà sợ chết, không phải có vợ đẹp, có chồng đẹp mà sợ chết, không phải có nhà đẹp mà sợ chết. Sợ chết là tại vì chết sớm quá, tu chưa đến đâu hết, không đủ vé về Tây Phương. Sợ bấy lâu nay tu mà chưa đủ tiền mua vé về Tây Phương. Chứ đủ vé rồi thì đi, ở làm gì đây? Có cái gì bền chắc đâu? Ở đây để mà làm cái gì? Đấy, cho nên chúng tôi muốn nói ra sự thật ở đây. Nếu ai mà biết rõ sự thật, nhìn cuộc đời đúng sự thật, thì có tranh giành với nhau không? Có thù hằn với nhau không? Cho nên anh em trong nhà mà người ta giành đất của mình, người ta giành nhà của mình, gia tài cha mẹ để lại mà nó giành mất đi nữa đó, mình có giận hay không? Thôi chả giận làm gì. Cái đứa này nó khờ, nó ngu, nó dại, cho nên nó không biết con người ai rồi cũng chết. Mà chết có mang đi được đâu. Nó dại, nó không biết cuộc đời này không có gì bền chắc hết. Nhà cửa xây lên cũng có ngày rồi bão rồi nó cũng sập, bom nó cũng sập, rồi lửa nó cũng cháy. Không có gì bền hết mà giữ làm cái gì? Nếu hiểu như vậy thì một người đệ tử Phật không bao giờ phải đi tranh chấp với ai hết. Có đôi khi mình cũng tranh chấp chứ không phải là không. Chứ không phải là không. Mình tranh chấp những cái gì hợp lý. Nhưng mà tranh chấp cảm thấy gây cấn quá, có thể dẫn đến mất tình cảm, dẫn đến mất mạng, đến chiến đấu với nhau mà đến tan thân mất mạng thì thôi. Có những người anh em giành nhau vài tấc đất mà vác dao ra chém nhau. Mình Phật tử có bao giờ giành đến mức đó không? Không. Có những cái mình phải giành, phải không? Có. Ví dụ mình đang tu ở chùa Hòa Phúc, tự nhiên có người đến nó ngăn, nó không cho mình vào chùa tu nữa. Mình có giành không? Mình cũng giành chứ. Nhưng mà giành căng quá, giành mà đến mức nó căng thẳng quá, đến mức mà phải đâm chém lẫn nhau thì thôi. Như thế để làm gì? Không vào chùa, không đến chùa Hòa Phúc, không đến chùa Phúc Yên được thì qua chùa khác tu. Đến mức mà phải đâm chém nhau, mất cả tình cảm, mất cả tình. Không cần thiết. Cuộc đời này không có gì bền chắc phải cần thiết đến mức như vậy. Ở đây đạo Phật nói rằng con sở dĩ cuộc đời là khổ, không có gì bền chắc, con người ai rồi cũng phải chết. Nhưng không có nghĩa là buông xuôi không làm gì hết. Mình cũng phải làm chứ. Làm để làm gì? Để nuôi sống bản thân mình. Mình biết nuôi sống bản thân mình, tức là mình không làm khổ người khác. Nếu ai sống ở đời mà không biết tự nuôi sống mình là người đó, là người làm khổ người khác. Người khác phải nuôi mình, tức là làm khổ người khác. Chúng tôi thường nói rằng những đứa con mà không biết tự nuôi sống mình, không biết tự lo cho mình, đó là những đứa con bất hiếu. Bất hiếu là sao? Khi mình cha mẹ sống là cha mẹ phải lo lắng cho mình, mà cha mẹ chết thì cha mẹ cũng không yên lòng mà nhắm mắt. Thì không bất hiếu là gì? Đó ở chỗ này. Cho nên đạo Phật nói như vậy nhưng không có nghĩa là Đức Phật khuyên đệ tử buông xuôi không làm gì hết. Nếu như mình đang có một công việc thuận lợi mà vừa làm vừa có thời gian tu, nó tương đối là công việc nó nhàn hạ, vừa làm vừa có thời gian tu, thì có nên tiếp tục làm hay không? Nên tiếp tục làm. Làm để nuôi sống bản thân mình và để làm gì? Để đi làm phước nữa chứ. Để đi làm phước, để hộ trì tam bảo. Nếu như công việc của mình tương đối nó rỗi, nhàn hạ thì nên làm. Chứ không phải nói như vậy là buông xuôi hết, không làm gì hết, là không giữ gìn gì hết. Không phải nói rằng ở cuộc đời không có gì bền chắc nữa, uống xong cái ly nước lấy cái ly đập bể luôn, tại nó không bền chắc, đập cho nó bể cho rồi. Không phải nói như vậy. Vì biết cuộc đời không có gì bền chắc, cho nên mình sử dụng cái gì mình cũng làm nhẹ nhàng, cẩn thận. Tại vì biết nó không bền chắc mà, phải cẩn thận để sử dụng được lâu. Vì biết cuộc đời không có gì bền chắc, kể cả tình cảm con người, nếu như không biết cách mà vuông xới thì tình cảm có mất không? Cũng mất như thường. Tình cảm cha con, mẹ con, anh em, vợ chồng, bạn bè, nếu như không vuông xới nó sẽ mất, chứ không phải còn mãi đâu. Cho nên mình sống với nhau, mình luôn luôn tìm cách sống tử tế với nhau. Và đồng thời mình tu pháp môn tịnh độ thì mình biết cuộc đời không bền chắc để mình làm gì. Mình không nắm giữ cái gì hết. Cứ chỉ biết là ngày mà sắp sửa lâm chung là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, không phải lo gì hết. Con mình nó chưa yên thân, mặc nó. Chồng mình chưa có ai lo lắng thì cũng mặc xác nó. Bây giờ mình đã hơi thở mình sắp tắt rồi, mình có lo được đâu mà phải bận tâm làm gì cho nó mệt. Để mình biết cách buông xuôi những cái vướng bận ở trong cuộc đời này. Quý vị đang sống ở đây có bị vướng bận gì không? Có không à? Vướng bận nhiều thứ đâu. Nếu như không biết cắt những cái sợi dây vướng bận này thì về Tây Phương được không? Đó, cho nên là nói ra là cuộc đời không có gì bền chắc. Và bản chất cuộc đời là đau khổ. Để làm gì? Cắt bớt những cái sợi dây ràng buộc này. Để sớm được về Tây Phương Cực. Tây Phương Cực Lạc chứ không phải Tây Phương Cực Nhọc. Để mình thấy rằng đạo Phật mình là đạo của trí tuệ. Đạo người theo đạo Phật là những con người can đảm, dám đương đầu với sự thật mới đi theo đạo Phật được. Chúng tôi xin phép ngưng buổi nói chuyện ở đây. Cầu mong toàn thể Phật tử đạo tràng chùa Phúc Yên luôn luôn mỗi ngày một tinh tấn hơn và hòa hợp thương yêu nhau nhiều hơn để tu tập có kết quả. Một ngày nào đó khi bỏ cái báo thân này sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.